Cuộc triệt thoái cao nguyên năm 1975, tác giả Phạm Huấn, phần thứ tư. Đấu trí. Trung tướng Nguyễn Nhân Thiệu vừa là một nhà quân sự, vừa là một nhà chính trị. Trong quân đội, ông đã chỉ huy từ cấp nhỏ đến cấp lớn. Ông là tư lệnh sư đoàn 1 và sư đoàn 5 bộ binh trước năm 1963 và sau đó là tư lệnh quân đoàn 4. Trên lĩnh vực chính trị, ông là một người khôn ngoan, nhẫn nại, chịu đựng, thủ đoạn, thâm độc và lì lợm. Có dư luận cho rằng ông được làm tổng thống vì ông Kỳ, thiếu tướng tư lệnh không quân, đã anh hùng Tàu nhường cho ông. Điều đó không có đúng hẳn. Bởi vì khi Chu Kỳ quân nhân cầm quyền được Mỹ áp đặt tại Việt Nam như ở những quốc gia chậm tiến khác, có chiến tranh và ở trong quỹ đạo Mỹ, một may mắn nhỏ đã đến với ông và ông Kỳ cùng một thời gian, một địa điểm. Trong một bữa ăn tối với toàn quyền, Maxwell Taylor, năm tướng trẻ đại diện tướng Nguyễn Khánh, quốc trưởng Việt Nam Cộng Hòa, thảo luận với ông đại sứ về những liên lạc ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ. Trong một lúc bốc, ông Kỳ đã ăn thua đủ với toàn quyền Maxwell Taylor về chính sách cây gậy và củ cà rốt Mỹ đang áp dụng ở Việt Nam. Ông Thiệu và ba tướng trẻ khác xanh mặt và rất nể ông Kỳ. Nhưng ngày hôm sau, khi tướng Khánh yêu cầu năm tướng cùng ký vào bản kháng thư của Mỹ, thì hai ông Thiệu đã không chịu ký và chính ông Kỳ cũng không dám ký. Lẽ dĩ nhiên toàn quyền Taylor và CIA Mỹ biết hết. Do đó một thời gian ngắn sau, tướng Khánh mang một nắm đất ra đi lưu vong. Ông Thiệu bực được bầu làm chủ tịch ủy ban lãnh đạo quốc gia, ông Kỳ làm chủ tịch ban ủy ban hành pháp trung ương. Ông Thiệu thích ông Kỳ từ đó vì biết ông Kỳ cũng là người khôn ngoan như ông. Khi trở thành tổng thống, ông Thiệu muốn bắt chước cái nghệ thuật khi cương khi nhu với Mỹ của ông Kỳ. Ông đã mời một ông đại sứ bản thân với ông Kỳ tới Dinh Độc Lập nhờ mách bí quyết. Ông đại sứ, một nhà phù thủy trong ngành ngoại giao và cũng là một võ lâm cao thủ trong làng mạc dược của Việt Nam, gật gù cái đầu cố vấn ông Thiệu. Nếu tổng thống muốn có những giây phút bốc và thật khôn ngoan như của tướng Kỳ, tổng thống phải biết đánh mạc dược. Mạc dược là môn thể thao để đấu trí. Tướng Kỳ chơi mạc dược rất giỏi, ông ấy làm bài kính như bưng, té ra là ù mũng ù lớn, làng không ai đỡ được. Tuy nhiên sau đó ông Thiệu đã không học đánh mạc dược để đấu trí. Ông nghe nói đánh mạc dược cũng dễ bị hư và trở thành kiêu căng, bởi vì có những chính trị gia nổi tiếng, những ông đại sứ, những chuyên viên sẵn sàng hủy hoại thân thể, súc ù khi chơi với mấy ông phó tổng thống, thủ tướng, làm cho môn thể thao này dễ quá và mất đi một phần nghệ thuật. Ông Thiệu đã chọn lựa một môn thể thao khác để chơi và để đấu trí, cầu cá. Đi cầu giúp ông tập được tính kiên nhẫn và có những quyết định sáng suốt. Có khi một mình ông trong đêm tối giữa một vùng biển bao la, ông ngồi hàng giờ, nhiều giờ đợi cá cắn. Những lúc đó ông tập trung tư tưởng tìm ra những giải pháp cho các vấn đề nan giải của đất nước và để đấu trí với bạn, với thù, với Mỹ. Ông nhớ một đêm tối, trời lất phất mưa, ngoài vùng biển Côn Sơn. Trên chiếc tàu nhỏ, ông vật lộn với một con kình ngư gần một tiếng đồng hồ. Con kình ngư vùng vẫy, chiến đấu làm cho chiếc tàu nhiều lần muốn lật úp. Khi được kéo lên, đó là một con cá thật to và chiều dài, gần bằng ông. Đúng lúc đó ngọn đèn pha cực sáng được chiếu vào chỗ ông đứng và con cá khổng lồ ở bên. Một chiếc tàu khác lướt sóng như bay đến. Bây giờ ông mới chợt nhớ ra ông có cái hẹn với một nhà báo ngoại quốc, nữ ký giả Oriana Fasalasi, một nhà báo Ý nổi tiếng. Bước sang tàu của ông Thiệu, bàn tay lạnh cống khi bắt tay ông. Ông Thiệu với lấy chiếc field jacket của nhà binh để bên cạnh khoác lên người Oriana Fasalasi. Ông vẫn mặc quần đùi, áo sơ mi ngắn tay và vẫn tiếp tục câu. Cuộc phỏng vấn đã diễn ra sau đó gần 2 tiếng đồng hồ giữa đại dương. Sau chuyến đi dài vòng quanh thế giới, phỏng vấn các vị nguyên thủ, các tướng lãnh nổi tiếng, khi trở về trên hệ thống truyền hình báo chí Mỹ, Oriana Fasalasi đã xếp hạng ông Thiệu và Võ Nguyên Giáp của Việt Nam là hai ông tướng trong 10 lãnh tụ tài giỏi nhất thế giới. Đấu trí và đương đầu với Mỹ gần 10 năm, ông Thiệu hài lòng nhất là trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 1968, ông đã gamble hoàn toàn cuộc đời chính trị và sự nghiệp khi ông chống đối liên danh đang cầm quyền của phó tổng thống Mỹ Humphrey và công khai ủng hộ ứng cử viên Nixon. Sau đó là những pha đấu trưởng ngoạn mục trước khi Hiệp định Paris ngày 27 tháng 1 năm 73 được ký kết giữa hai ekip Kissinger và người anh em trẻ tuổi tài cao của ông, đó là bí thư Hoàng Đức Nhã. Hoàng Đức Nhã cũng là bộ óc của Dinh Độc Lập để giúp ông đương đầu với Mỹ trong những năm sau cùng. Nhưng rồi khi ông Thiệu nhận được tối hậu thư của Tổng thống Mỹ Nixon ký hay không ký vào Hiệp định Paris cùng với cuốn Kennedy in Việt Nam do một người bạn Mỹ gửi sang tặng, ông đã giật mình và hoảng sợ. Gần 10 năm nay, ông đã lãnh đạo đất nước, điều khiển quân đội bằng tiền Mỹ, đánh nhau theo kiểu Mỹ và trong chính sách của Mỹ. Bây giờ, ông không thể làm khác hơn những điều Mỹ muốn. Cuốn Kennedy in Việt Nam của William Rush cho ông thấy từng ngày từng giờ khi Tổng thống Ngô Đình Diệm bị hạ. Do đó, ông đã phải nhắm mắt ký vào Hiệp định Paris năm 73, dù biết trước ký vào bản hiệp định đầu hàng này khi các lực lượng chính quy Cộng sản Bắc Việt còn ở miền Nam, còn ở Lào và Campuchia là ông dâng nốt miền Nam Việt Nam cho Cộng sản. Ngày 8 tháng 1 năm 1975, Phước Long mất, nhưng người anh em bạn thân bán xe hơi cũ Richard Nixon, biệt hiệu của Nixon do báo chí Mỹ đặt, đã xuống vì vụ Watergate. Tổng thống General Ford không phải do dân Mỹ bầu lên nên đã không dám có một phản ứng quyết liệt nào với vi phạm trầm trọng hiệp định ngừng bắn của Cộng sản Bắc Việt. Ông Thiệu là người khôn ngoan, đã định bỏ Dinh Độc Lập chạy lấy người. Nhưng rồi trong nhóm Kissinger Việt Nam trẻ tuổi có tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng, tổng trưởng kế hoạch, mang đến cho ông một niềm hy vọng. Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng vì ở Mỹ đã lâu nên không quen ăn mắm tôm, thấy tóc mung con gái Việt Nam với mùi thơm hoa mộc, lại tưởng là tóc bạch kim và màu óng ánh toàn tơ, ngồi làm việc tại đường Hiền Vương Sài Gòn nhưng luôn luôn nghĩ về đại lộ 14 thủ đô Hoa Thịnh Đốn, tiến sang lầu Năm Góc. Chữ nghĩa của đồng chí Võ Đông Giang gọi Pentagon của Mỹ. Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng quả quyết với ông Thiệu, Pentagon, tức Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, hiện dành cho ngân khoản lớn để sử dụng khi Việt Nam Cộng Hòa bị nguy khốn. Ông Thiệu nghĩ ngay đó là tiền để mua những tấn bom thặng dư do các pháo đài bay B-52 từ Guam trở đến. Cộng sản Bắc Việt càng tập trung quân đông bao nhiêu, chúng sinh Bắc tử Nam càng nhiều bấy nhiêu. Và ông thích chí cười, ha ha ha. Phục thích chí với tiếng cười sảng khoái. Hy vọng đó đã vèo bay, và cho đến hôm nay, cộng quân chiếm bang Mê Thuộc đã 4 ngày vẫn không thấy Pentagon nhúc nhích. Kiểm chứng lại thì nguồn tin của tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng là giấy lộn láo khỏe. Ông Thiệu ở cái thế xuống hay không xuống đều kẹt. Ông bèn chơi bài liệu, xin mở ngoặc chứ không phải là lì như thường lệ, xin đóng ngoặc. Ông chơi một ván bài cạn láng với Mỹ để dằn mặt người anh em nước cờ hoa. Cắt tôi chơi xấu, cắt đi một nửa tiền viện trợ, thì mo cũng cắt đi một nửa đất nước Việt Nam cho thằng Cộng sản. Và để giữ chủ quyền quốc gia, ông đã không cho Mỹ biết về quyết định rút bỏ cao nguyên. Được thì ông vẫn làm tổng thống, thua thì quề cả làng. Ông Thiệu biết các quyết định của cuộc họp hôm nay sẽ vô cùng quan trọng và cũng thật nguy hiểm. Ông không muốn gánh chịu một mình trước lịch sử, trước nhân dân và quân đội. Ông Thiệu muốn kéo theo cả 4 tướng lãnh hiện diện cùng dự vào quyết định này. Đó cũng là một độc chiêu để đáp lễ linh động với người bạn thân và có thể cũng là đối thủ chính trị cuối cùng trong đời ông, Thủ tướng Chính phủ Đại tướng Trần Thiện Khiêm. Các tướng khác, ông chỉ hơi thương hại tướng Cao Văn Viên, người mà bị tai tiếng quá nhiều của bà vợ, đã xin từ chức về hưu nhiều lần, nhưng ông giữ lại. Tướng Phú, tư lệnh quân đoàn 2 bây giờ là đàn em thân tính của tướng Khiêm. Đó là cái giá đương nhiên đương sự phải trả. Đi hàng hai có khác gì chơi dao hai lưỡi, bị đứt tay là đúng lắm rồi. còn tướng Đặng Văn Quang, một tay buôn súng lậu và bạch phiến, một cây kỳ thị Nam Bắc, và là người có thể làm bất cứ điều gì có thể để có tiền, kể cả đưa những tài liệu mật của quốc gia cho ngoại bang. Bây giờ cho ông Quang chịu trách nhiệm chung cũng chẳng quan bao nhiêu. Đối thủ chính trị cuối cùng của ông Thiệu là tướng Khiêm, người cũng là cấp chỉ huy của ông trong một thời gian ngắn khi Tam Đầu Chế, Dương Văn Minh, Nguyễn Khánh, Trần Thiện Khiêm điều khiển quốc gia. Trong thời gian loạn tướng năm 1964, hồi đó tướng Khiêm là Tổng Tham mưu trưởng Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ông Thiệu là Tham mưu trưởng Liên quân. Tướng Khiêm cũng là người đã cứu Tổng thống Diệm năm 1960 và rồi cũng đã nhúng tay một cách đắc lực trong cái chết của ông Diệm năm 63. Làm chính trị và đương đầu với ông Khiêm, ông Thiệu thấy khó hơn tất cả so với ông Kỳ, với Mỹ, với sư, với cha, với những lãnh tụ chính trị khác và với kỳ kiển quý của cựu phó tổng thống và Trần Văn Hương. Ông Khiêm cũng sử dụng chiêu thức giống ông Thiệu, nhiều khi còn thâm độc hơn nữa. Ông Khiêm xuất chiêu ngay vừa khi biết mật ước giữa hai người không được tôn trọng, mật ước để ông Khiêm làm tổng thống từ năm 76. Nhưng giờ phút chót của năm 74, ông Thiệu thay đổi ý kiến, âm mưu sửa đổi hiến pháp, quyết định cố thêm một nhiệm kỳ nữa, nhiệm kỳ thứ 3, 76 tới 80. Thế là ông Khiêm nổi giận, tung ra những chưởng độc địa nhất để hại ông Thiệu. Bắt đầu là vụ chở hàng lậu có còi hụ ở Long An của bà Thiệu, tiếp theo là tập hồ sơ tham nhũng rất dày do ông Khiêm chuyển cho linh mục Trần Hữu Thanh lập bản cáo trạng số 1. Quyết định. Tướng Thiệu nhìn đồng hồ 12:35 thứ 63 của phiên họp lịch sử. Lúc này ở phòng ngoài có thêm một tướng nữa, đó là chuẩn tướng Nguyễn Văn Lượng, tư lệnh sư đoàn 2 không quân. Theo lệnh của tướng Thiệu, tướng Phú gọi về Nha Trang chỉ thị cho tướng Lượng bay đến cùng với hai trực thăng. Nhưng tướng Lượng tới cả nửa giờ rồi mà chỉ cách một bức tường mà không ai dám mở cửa vào trình, nên đành ngồi đến hết phiên họp. Phòng bên ngoài, ngoài lực lượng cận vệ đi theo tướng Thiệu, còn có sự hiện diện của đại tá Nguyễn Văn Hãn, giám đốc an ninh quân đội vùng 2, đại tá Lê Trọng Đàm, chỉ huy trưởng cảnh sát quốc gia quân khu 2. 12:37, tướng Thiệu bắt đầu phân tích tình hình đất nước. Ông cho biết số quân viện của Mỹ cho Việt Nam sau Hiệp định Paris năm 73 đang từ trên 2 tỷ mỗi năm giảm xuống chỉ còn hơn 1 tỷ năm 74 và dưới 1 tỷ cho năm 75, nghĩa là bị cắt giảm hơn 50%. Trong khi đó Bắc Việt được Nga Xô quân viện tăng hơn gấp bội. Do đó quân số chiến cụ chúng tung vào các chiến trường năm nay hùng mạnh hơn năm 72 rất nhiều. Cộng sản Bắc Việt hiện đang sử dụng 4 sư đoàn chính quy tại chiến trường cao nguyên. Ngoài quân khu 1, lực lượng địch có thể lên tới 6-7 sư đoàn. Về phía Mỹ, từ khi Tổng thống Nixon xuống, mọi cam kết với Việt Nam Cộng Hòa trước khi ký Hiệp định Paris 27 tháng 1 năm 73 coi như đã hủy bỏ. Không có và sẽ không bao giờ có nữa. Về việc sử dụng những pháo đài bay B-52 ném bom trả đũa Bắc Việt khi Cộng sản vi phạm nặng nề Hiệp định ngưng bắn, một nguồn tin Pentagon dành cho ngân khoản lớn cho không quân Hoa Kỳ yểm trợ chiến trường miền Nam Việt Nam bị nguy kịch cũng hoàn toàn sai. Lãnh thổ phải phòng thủ quá rộng lớn, quân ít, chiến cụ ít, đạn dược thiếu thốn, lực lượng Cộng sản Bắc Việt tấn công năm nay quá mạnh. Do đó ông đã tham khảo ý kiến với các tướng lãnh hiện diện trong quyết định tái phối trí lại lực lượng chính quy quân lực Việt Nam Cộng Hòa để phòng thủ và chống trả hữu hiệu các cuộc tấn công khác của Cộng sản Bắc Việt trên hai chiến trường quân khu 1 và quân khu 2. Ngừng một chút, tướng Thiệu hỏi tướng Phú. Thiếu tướng Phú, nếu anh được lệnh mang tất cả chủ lực quân chiến xa và pháo binh của quân đoàn về phòng thủ và bảo vệ những tỉnh đông dân cư ở vùng Duyên Hải, anh sẽ tổ chức điều động ra sao? Tướng Phú hình như đã chờ đợi sẵn để trả lời câu hỏi này của tướng Thiệu. Thưa Tổng thống, cho tôi được tử thủ Pleiku, giữ cao nguyên. Tướng Thiệu cười nhạt. Tử thủ, với quân số đạn dược hiện có, liệu anh có chiến đấu được bao nhiêu ngày với Cộng sản? Thưa Tổng thống, từ 40 tới 60 ngày. Rồi sao nữa? Tướng Phú khừng lại đưa mắt nhìn tướng Viên cầu cứu, nhưng tướng Viên quay đi chỗ khác. Tướng Phú đáp. Tôi sẽ chiến đấu tới cùng, cho đến khi không còn được tiếp tế súng đạn lương thực nữa. Đã đến lúc tướng Khiêm thấy cần phải lên tiếng để cứu đàn em của mình.
À, anh Phú, tổng thống đã quyết định.
Nhưng không biết có một động lực nào thúc đẩy, tướng Phú vẫn liều lĩnh nói giọng lớn hơn.
Thưa tổng thống, thưa quý vị tướng lãnh, nếu rút khỏi Cầu Nguyên năm nay thì một cuộc tấn công khác của cộng sản, có thể là vài năm tới, sẽ mất Duyên Hải và mất nước. Tôi và các chiến hữu của tôi có thể chết ở Cao Nguyên bây giờ cũng không khác gì chết ở Sài Gòn trong năm tới.
Tướng Thiệu là một người bản lãnh thủ đoạn, ông cũng là một người say mê quân sự như chính trị, vì thế ông đo lường được mức đối kháng của tướng Phú trong lúc này. Ông không muốn một kẻ điên rồ đang hút đầu vào xa lửa làm hỏng kế hoạch của ông. Và hơn ai hết, ông biết tướng Phú không phải là một tướng đàn em thân tính của ông. Tướng Thiệu lấy điếu xì gà thứ ba, chậm hút rồi chậm rãi nói.
Tôi ra lệnh cho anh mang chủ lực quân chiến xa đại bác máy bay về phòng thủ Duyên Hải và tổ chức hành quân tái chiến 30 thuộc.
Thưa Tổng thống, như vậy không có nghĩa là rút họ bỏ Cao Nguyên.
Thưa Tổng thống, lệnh này từ cấp tỉnh trưởng kiêm tiểu khu trưởng trở xuống không được biết.
Thưa Tổng thống, có nghĩa là các lực lượng địa phương quân vẫn ở lại chiến đấu. Các cơ sở hành chính ba tỉnh Pleiku, Kon Tum, Phú Bổn vẫn tiếp tục làm việc cùng với tỉnh trưởng quân trưởng như thường lệ.
Tướng Khiêm đưa mắt ra hiệu cho tướng Phú không nên nói thêm nữa. Ngừng một lúc, tướng Thiệu kéo một hơi thuốc thật dài, mặt ông tự nhiên đanh lại, nhìn vào các tướng Khiêm viên rồi dõng dạc nói.
Quyết định mang tất cả chủ lực quân chiến xa pháo binh máy bay của quân đoàn 2 khỏi Pleiku, Kon Tum, tôi đã thảo luận với các tướng lãnh. Đây cũng là một quyết định chung của hội đồng tướng lãnh, như quyết định hôm qua cho tướng trưởng ngoài quân đoàn 1.
Phòng họp im phăng phắc, không có một phản ứng chống đối nào. Bỗng tướng Phú hỏi ông Thiệu một câu gần như lạc đề.
Thưa Tổng thống, nếu chủ lực quân thiết giáp pháo binh rút đi, làm sao địa phương quân chống đỡ nổi khi cộng sản đánh? Hơn 100.000 dân hai tỉnh Pleiku, Kon Tum và gia đình anh em binh sĩ. Ê, thì cho thằng cộng sản số dân đó. Dưới tình hình nặng nề hiện tại, mình phải lo phòng thủ, giữ được những vùng đông dân cư đông đúc màu mỡ hơn là bị kẹt quá nhiều trên vùng cao nguyên.
Phải nói ông Thiệu là một đạo diễn tài ba trong quyết định cam ranh 14 tháng 3. Dù muốn hay không muốn, ba tướng Trần Thiện Khiêm, Cao Văn Viên, Đặng Văn Quang cũng xa lầy và có trách nhiệm chung với ông Thiệu trong quyết định này. Họ đều là thành viên của hội đồng tướng lãnh, lãnh đạo đất nước và quân đội. 13 giờ 3 phút ngày 14 tháng 3 năm 75, lệnh triệt thoái Cao Nguyên coi như được hợp thức hóa và ban hành. Không một tướng lãnh nào chống đối hoặc phát biểu thêm về lệnh này. Tiếp theo đó, các tướng thảo luận về việc lựa chọn đường rút quân. Tướng Trần Thiện Khiêm vẫn lạnh lùng, lầm lì, ít nói như thường lệ. Tướng Đặng Văn Quang tiếp tục cho từng điếu thuốc lá vào chiếc tẩu nhỏ, phì phà thở khói lên trần nhà. Mỗi khi tướng Thiệu hoặc tướng Viên đang nói và vô tình nhìn về phía ông, tướng Quang lại nhếch miệng cười lấy điểm như muốn nói:
"Ê, tôi xin đồng ý."
Tư cách và dáng điệu của tướng Quang giống hệt một chị điếm Mỹ già ngồi cười cầu tài hút thuốc lá vạt đợi khách. Đạo diễn phần chót của vở kịch Rút Bỏ Cao Nguyên vẫn là tướng Thiệu. Tướng Viên được tướng Thiệu hỏi về quốc lộ 19 và quốc lộ 21 để rút quân. Tướng Viên cho biết quốc lộ 21 coi như không thể sử dụng được bởi vì quốc lộ 14 khoảng Pleiku, Ban Mê Thuộc địch đã cắt. Lực lượng cộng sản Bắc Việt hiện có 3-4 sư đoàn chính quy tại chiến trường Ban Mê Thuộc. Đoàn quân triệt thoái sẽ không thể nào thoát đi được. Để sử dụng quốc lộ 21 từ Ban Mê Thuộc về Nha Trang. Quốc lộ 19 nối liền Pleiku, Quy Nhơn, nếu lựa chọn cũng khó thành công. Hai phía đông và tây đèo An Khê đã bị cắt, địch quân đóng chốt nhiều nơi. Trong cuộc chiến tranh giữa Pháp và Việt Minh trước đây, nhiều chiến đoàn lưu động của Pháp bị đánh tan trên đèo này và không có một cuộc rút quân nào trên quốc lộ 19 thành công. Tướng Thiệu quay sang nhìn tướng Phú đổ giọng thân mật.
À, thế nào tướng Phú, tòa có ý kiến gì không?
Tướng Phú: Trình Tổng thống và quý vị tướng lãnh, để giữ được yếu tố bất ngờ, tôi xin đề nghị chọn đường số 7 để rút quân khỏi Cao Nguyên, vì trên trục lộ này hiện không có chủ lực quân của Bắc Việt.
Tướng Thiệu: À, anh nói đường liên tỉnh lộ 7 nối liền Pleiku, Phú Bổn, Phú Yên.
Trình Tổng thống: Đúng vậy.
Tướng Thiệu nói:
À, đường liên tỉnh lộ 7 hình như đã lâu không được sử dụng, có nhiều cầu bị hư hỏng và miền 7 do các lực lượng đồng minh gài từ trước chưa được gỡ bỏ.
tướng Phú. Trình Tổng thống, ngay từ ngày đầu lên quân đoàn 2 tôi đã bay quan sát và sau đó rất nhiều lần tôi thấy đường lưng tỉnh 7 vẫn sử dụng được.
Nhưng với những cầu cống bị hư, làm sao thiết giáp và pháo binh qua được?
Trình Tổng thống, bây giờ là mùa nước cạn, lực lượng công binh chiến đấu có thể ủi quan những khoảng đường gai góc và sửa chữa những cầu hoặc làm đường phụ cho đoàn xe đi qua.
À, nhưng còn cây cầu dài ngang sông Ba, khi gần tới Phú Yên, anh chắc còn sử dụng được không?
Tướng Phú hơi khựng lại.
Cây cầu dài trên sông Ba sẽ là trở ngại chính cho cuộc rút quân. Nhưng tôi đã có cách.
Thưa Tổng thống, nếu cầu trên sông Ba không sử dụng được, tôi sẽ thảo luận với tướng chức công binh, dùng tất cả những dĩ sắt PSP của các kho dự trữ ở Sài Gòn, Cam Ranh và gỡ tại các phi trường Phú Yên, Phú Bổn để lấp ngang sông Ba, vì bây giờ là mùa nước cạn.
Tướng Thiệu gật gù suy nghĩ. Cây cầu trên sông Ba còn cách Phú Yên bao xa?
Dạ, còn khoảng 20 cây số.
Pleiku Phú Yên 300 cây số hay hơn?
Trình Tổng thống, khoảng 300 cây.
Tướng Thiệu quay sang hỏi các tướng. Quý vị tướng lãnh nghĩ sao về đường rút quân do thiếu tướng Phú đề nghị?
Tướng Khiêm vẫn im lặng, tướng Quang môi mấp máy nhưng lại thôi, vẫn chỉ là nụ cười chờ đợi.
Tướng Thiệu nhìn tướng Viên. Đại tướng Tổng tham mưu trưởng có quyết định gì về đề nghị chọn lựa đường lên tỉnh lộ 7 của thiếu tướng Phú?
Tướng Viên nói.
Trình Tổng thống, nếu sử dụng được tỉnh lộ 7 sẽ có yếu tố bất ngờ và hy vọng thành công hơn. Quốc lộ 19 nối liền Pleiku Quy Nhơn.
Tướng Thiệu hơi chồm người phía trước. Ông có vẻ hài lòng về câu trả lời của tướng Viên. Ngay lập tức ông chỉ thị cho tư lệnh quân đoàn 2.
Thiếu tướng Phú, tôi cho anh toàn quyền tổ chức và quyết định về cuộc hành quân để mang tất cả chủ lực quân chiến xa, pháo binh, máy bay của quân đoàn 2 về phòng thủ Duyên Hải và tái chiếm Ban Mỹ Thuộc. Vì tính cách vô cùng quan trọng của cuộc hành quân này và để giữ được yếu tố bất ngờ với địch, anh chỉ cho các tướng lãnh cấp chỉ huy dưới quyền biết từng phần của lệnh này và ra lệnh tuyệt đối giữ bí mật với dân chúng.
Nói xong, tướng Thiệu nhìn đồng hồ. Tướng Phú không thể lỡ cơ hội.
Trình Tổng thống, tôi còn một vấn đề muốn được xin Trình Tổng thống.
Anh cứ nói.
Thưa Tổng thống, tôi kính đề nghị Tổng thống đặt cách thăng cấp chuẩn tướng cho Đại tá Phạm Duy Tất, tư lệnh mặt trận Công Tâm. Đại tá Tất hiện chỉ huy 7 liên đoàn biệt động quân, quân số đông hơn một sư đoàn.
Tướng Thiệu suy nghĩ giây lát.
Thăng cấp tướng rất quan trọng, phải lựa chọn người xứng đáng, có khả năng, đức độ, chỉ huy giỏi.
Kính Trình Tổng thống, Đại tá Phạm Duy Tất là một cấp chỉ huy rất giỏi, rất xứng đáng.
Tướng Thiệu hơi lưỡng lự nhưng rồi nói.
Được, tôi ủy nhiệm cho anh toàn quyền thay tôi trong thời gian này, gắn lon chuẩn tướng cho anh ta và những cấp chỉ huy khác nếu họ xứng đáng và thấy cần thiết.
Xin tuân lệnh Tổng thống.
Mặt tướng Khiêm hơi biến sắc, ông hoàn toàn bất ngờ về quyết định này của tướng Thiệu, vì quyền thăng cấp tướng trong quân đội gần 10 năm nay chỉ do một mình tướng Thiệu định đoạt. Tướng Khiêm với tư cách thủ tướng chính phủ cũng như tướng Viên, tổng tham mưu trưởng quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chỉ có quyền đề nghị và cố vấn khi tướng Thiệu tham khảo ý kiến.
Tướng Thiệu đứng dậy, trước khi rời phòng họp, ông bắt tay tướng Phú.
Cố gắng nhà Phú, phải chuẩn bị tổ chức tính toán hết sức cẩn thận. Plan chờ đợi cho thật đúng để giữ yếu tố bất ngờ, nếu không bị quân chính quy cộng sản bắt việc kéo tới đánh, một người lính anh cũng không mang ra khỏi được cao nguyên.
Tướng Phú đứng nghiêm chào tướng Thiệu.
Xin tuân lệnh Tổng thống, tôi hiểu ý Tổng thống dạy.
Nhưng ngay khi Tổng thống Thiệu vừa quay đi, tướng Phú cắn chặt môi lại, ông đang có một quyết định khác trong đầu.
Phiên họp lịch sử về quyết định Cam Ranh 14 tháng 3 năm 75 chấm dứt đúng 13 giờ 29, tổng cộng 117 phút.
Ghi chú quyết định Cam Ranh 14 tháng 3 năm 75 được viết qua tiết lộ của tướng Phạm Văn Phú. Những diễn biến xảy ra sau đó, sự hiểu biết của tác giả về chiến trường cao nguyên và một phần nào về cuộc đời chính trị quân sự của các tướng tham dự phiên họp này.
Mây Hồng Trận. 17:10, tướng Phạm Văn Phú họp bộ tham mưu quân đoàn thu hẹp trong chiếc băng cờ của tư lệnh quân đoàn. Tham dự gồm có tướng Trần Văn Cẩm, phụ tá hành quân, tướng Sang, tư lệnh sư đoàn 6 không quân, đại tá Tất, tư lệnh mặt trận Công Tâm, đại tá Lý, tham mưu trưởng quân đoàn 2. Một bất ngờ mà chính tôi cũng không được biết, trước buổi họp, tướng Phú yêu cầu mọi người đứng dậy, ông trịnh trọng tuyên bố:
Thờ ủy nhiệm Tổng thống, Tổng tư lệnh tối cao quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tôi đặc cách thăng cấp chuẩn tướng nhiệm chức cho Đại tá Phạm Duy Tất, tư lệnh mặt trận Kon Tum. Sau đó ông gắn sao lên cổ áo Đại tá Tất. Việc tướng Phú vội vàng gắn lon cho tư lệnh mặt trận Kon Tum đã gây bất mãn cho một số đại tá khác giữ những chức vụ quan trọng trong quân đoàn, bởi vì ai cũng biết Đại tá Tất trước kia cùng ở lực lượng đặc biệt và là đàn em thân tín của tướng Phú. Những người bất mãn nhiều nhất là Đại tá Lý, tham mưu trưởng quân đoàn, và Đại tá Đồng, tư lệnh lữ đoàn 2 thiết giáp.
Buổi họp tiếp đó kéo dài từ 17h20 đến 18h30, tướng Phú tuyên bố ông sẽ tóm tắt những phần có thể tiết lộ được trong buổi họp tối mật sáng nay tại Cam Ranh.
Ông yêu cầu các tướng hiện diện cũng chỉ nên truyền đạt từng phần của thượng cấp, xét thấy cần thiết cho cấp chỉ huy dưới quyền. Tướng Phú cho biết tình hình cực kỳ khẩn trương khắp 4 quân khu, mặt trận Ban Mỹ Thuộc hoặc bất cứ một mặt trận lớn nào khác xảy ra cũng sẽ không có quân tăng viện, vì tất cả lực lượng tổng trừ bị của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã được sử dụng. Tổng thống, hội đồng tướng lãnh quyết định và ra lệnh rút hết chủ lực quân, pháo binh thiết giáp không quân của quân đoàn từ Pleiku, Kon Tum về Nha Trang để phòng thủ mặt trận Duyên Hải. Những vùng đông dân cư, cấp tỉnh trưởng, tiểu khu trưởng trở xuống không được biết về lệnh này. Các đơn vị địa phương quân tiếp tục chiến đấu tại chỗ, cơ sở hành chính vẫn làm việc như thường lệ. Cuộc rút quân được tổ chức như một cuộc hành quân cấp quân đoàn. Lộ trình được chọn lựa là liên tỉnh lộ 7, nối liền Pleiku, Phú Bổn, Phú Yên. Tham mưu trưởng quân đoàn ra lệnh liên đoàn trưởng liên đoàn 6 công binh phải đích thân bay quan sát đường rút quân, ước tính nhu cầu, vật liệu cần thiết để sửa chữa và làm cầu, làm đường trên liên tỉnh lộ 7. Tướng Phạm Duy Tất được đề cử chỉ huy tổng quát cuộc rút quân. Các liên đoàn biệt động quân đi tiền phong và đoạn hậu, cùng với những đơn vị thiết giáp để mở đường bảo vệ đoàn xe và cuộc rút quân. Ngày N sẽ là ngày 17 tháng 3 năm 75. Một số vấn đề quan trọng được các tướng lãnh nêu ra về dân chúng, về số chiến cụ khổng lồ sẽ bị bỏ lại bởi vì tổ chức hành quân triệt thoái, hay nói một cách khác là thiết kế và chỉ huy một cuộc rút quân vô cùng khó khăn, thất bại nhiều hơn thành công, và cuộc rút quân quan trọng của quân đoàn 2 kỳ này được chuẩn bị vỏn vẹn trong vòng 2 ngày.
Tuy nhiên, tướng Phú cho biết đó là quyết định của thượng cấp, của hội đồng tướng lãnh, chậm một ngày là sẽ xa lầy và là tự sát. Tôi là người ngạc nhiên hơn ai hết về quyết định này. Mấy tiếng đồng hồ trước đây, trên chiếc C-47 bay từ Nha Trang lên Pleiku, tướng Phú tiết lộ cho tôi nghe những bí mật về quyết định Cam Ranh 14 tháng 3 sáng nay. Ông khẳng định rằng ông không thích là một bãi tướng, do đó ông sẽ không tuân lệnh Tổng thống Thiệu. Ông quyết định ở lại Pleiku đánh một trận sinh tử với Cộng sản Bắc Việt, dù phải chết tại đó hoặc sau đó, nếu thua mới rút. Và ông cũng sẵn sàng chấp nhận cái giá phải trả là mất chức tư lệnh quân đoàn 2. Bây giờ tướng Phú đột ngột thay đổi. Suốt đêm 14 tháng 3 năm 1975, tướng Phú không ngủ. Ông ngồi làm việc và hút thuốc lá liên miên. Tướng Phú họp với Đại tá Tham mưu trưởng quân đoàn thêm 4 lần nữa để cho những chỉ thị cần thiết về lệnh rút quân. Ông gọi các tỉnh trưởng Kon Tum, Phú Yên, Quảng Đức, Nha Trang ra lệnh và la hét phủ đầu. Tướng Tất cũng chịu trận với ông 3 lần trong đêm. Tướng Phú chỉ thị bằng mọi giá, biệt động quân và công binh phải mở đường trong ngày mai để đưa pháo binh quân đoàn Đại Bác 175 ly và 155 ly về Phú Bổn để yểm trợ cuộc lôi binh. 3 giờ sáng, tướng Phú gục đầu xuống bàn, nói lẩm nhẩm một mình, nói về hơn 100.000 dân, thương binh, gia đình binh sĩ bị bỏ lại, về trận chiến lịch sử, bi thảm và cuối cùng của đời binh nghiệp. Tôi đã lấy máy chụp hình chụp ông lúc này, chụp cả chiếc giường trong chiếc băng cơ của tướng Phú với hai cái mền nhà binh còn ngay ngắn, thẳng nếp. Phần thứ tư của cuộc triệt thoái cao nguyên đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ năm.